Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. chúng thì vào thời hiện pháp. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng Phật tử hiện đang có mặt ở tại chánh điện của chùa Tịnh Viện quan lý chúng ta trang nghiêm thanh tịnh thân thủ ý hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng với chúng tôi tự hành nghi thức đảnh lễ và tán dương Phật tử Tam Bảo theo truyền thống Phật giáo Nam Tịnh.
Samanta
chúng đệ tử xin đề đầu đảnh lễ Phật bảo. Tham bảo là phương linh dược có công năng trị lành những căn bệnh phiền não chúng sanh. Ai có niềm tin trong sạch, tu tập và thực hành theo pháp bảo, hằng được sự hạnh phúc an lạc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng đệ tử xin đề đầu đảnh lễ pháp bảo. Tăng bảo là những vị đệ tử của Đức Phật, các ngài là quả thân và còn phàm, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phương tiện của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin đề đầu đảnh lễ Phật Bảo. Nguyện cầu Phật Tam Bảo và Phật Phước phát sanh do sự thành kính đảnh lễ và tán dương, xin hãy giao bằng toàn thể chư tôn thiện đức tăng ni cũng như toàn thể đạo tràng Phật tử được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và nhất là có trí huệ sáng suốt để tinh tấn tu hành, cuối cùng đoạn thành thủ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ nhất bản, đoạn tiền nha cả thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 18 tháng 4 âm lịch Phật lịch 2553, chúng tôi có duyên lành được đi trường cũng như là ban tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày an lành tại chùa Thượng Thiên. Cùng thỉnh chúng tôi về đây để đảm thành một cái thời pháp đến cho quý vị Phật tử hiện đang tham dự khóa tu niệm Phật một ngày. Lời đầu tiên chúng tôi xin được gửi đến toàn thể đạo tràng lời chúc sức khỏe, thanh tâm, an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng hôm nay chúng tôi xin được phép giảng về đề tài là niềm an lạc trong đạo Phật. Đề tài này chúng tôi nghĩ là nó phù hợp với cái ý nghĩa ngày mà chúng ta đang tu tập ở đây. Hôm nay chúng ta tham dự khóa tu là niệm Phật một ngày an lạc. Cho nên là chúng tôi sẽ giảng cái đề tài là cái niềm an lạc trong đạo đạo Phật. Ở đây thì trước tiên thì chúng tôi xin được hỏi quý Phật tử là chúng ta đã tham dự các khóa tu niệm Phật một ngày ác lạc. Như vậy thì chúng tôi xin ra được phép hỏi quý vị rằng là chúng ta cảm nhận cái niệm ác lạc đó như thế nào? Ai có thể nói lên cái cảm xúc của mình về cái sự ác lạc mà chúng ta đã tham dự tu tập nhiều khóa ở tại cái đạo tràng từ thiền này? Ở đây thì chắc là quý vị ngại cho nên là cũng không có dám mà phát biểu. Hôm nay chúng tôi sẽ thay quý vị là sẽ nói lên cái niềm an lạc thật sự của đạo Phật. Kính thưa quý vị, có một câu kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy rằng: một nàng hạnh phúc thế gian, một nàng hạnh phúc niết bàn thoát ly, thời này nghiệp chướng mê si, tránh ra ta chọn đường đi với bạn. Đây là câu Pháp Cú đã nói lên chúng ta thấy rằng là có hai cái niềm an lạc và hạnh phúc. Cái niềm an lạc nhất được gọi là niềm an lạc hạnh phúc của thế gian, và cái niềm an lạc hạnh phúc thứ hai đó là niềm hạnh phúc an lạc của sự tịnh tịnh niết bàn. Khi mà đọc câu kinh Pháp Cú này thì quý vị sẽ đặt ra một câu hỏi rằng là thưa sư, cái niềm an lạc hạnh phúc thế gian thì con biết, nhưng mà còn cái niềm an lạc hạnh phúc niết bàn con sự chưa có, con biết. Tất cả chúng ta là những người con Phật đang đi tầm cầu cái niềm hạnh phúc an lạc của sự tịnh tịnh giải thoát niết bàn. Nhưng mà trước khi để chúng ta đạt được cái sự hạnh phúc an lạc tịnh tịnh giải thoát niết bàn đó thì chúng ta đã trải qua một cái quá trình tu tập mà được gọi là thực hành ba la mật để gieo trồng công đức, để một ngày nào đó chúng ta sẽ viên tròn phước đủ hay là đầy đủ ba la mật để chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự hạnh phúc niềm an lạc tịnh tịnh giải thoát niết bàn. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 tháng 4. Cách đây 3 ngày thì ngày rằm tháng 4, toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đều hân hoan đón chào cái ngày đại lễ Phật đản, tức là chào mừng cái ngày Đức Phật ra đời. Thì trong cái bài kinh Hy Vũ Di Lặc Thủ có diễn tả lên cái sự ra đời của Đức Phật. Ở trong đó chúng tôi có nhớ một câu: một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này vì hạnh phúc cho Phật tâm, vì lợi ích cho Phật tâm, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Đây là trong cái đoạn kinh, bài kinh Hy Vũ Di Lặc Thủ đã diễn tả lên cái sự ra đời và đản sanh của Đức Phật. Như vậy thì cái ý của cái đoạn kinh này nói rằng là Đức Phật phải ra đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho Phật tâm và cho cả chư thiên và loài người, trong đó có chúng ta, đúng không? Có gì cái đồng ý từ này không? Và chúng ta đi theo cái đạo lộ của Đức Phật là để chúng ta tầm cầu cái gì? Cái sự hạnh phúc và sự an lạc. Cho nên khi mà chúng ta tham dự một cái khóa tu nào đó thì chúng ta cần phải để tâm nghiên cứu đến với cái sự an lạc đó chúng ta có đạt được hay không. Ở đây kính thưa quý vị, ý chúng tôi muốn nói rằng là trước khi chúng ta đạt được cái niềm hạnh phúc an lạc tuyệt đối, tức là Niết Bàn, giải thoát khỏi mọi sự khổ đau. Vì trong tâm kinh khác thì Phật dạy rằng là Niết Bàn năng Bá Đa Mạt Xuất Thân, Niết Bàn là hạnh phúc tối tối thượng. Thì trước khi mà đạt được cái hạnh phúc đó thì Phật dạy cho thấy chúng ta có được những cái hạnh phúc, cái người tu chúng ta được phép cảm nhận hưởng thụ những cái niềm niềm hạnh phúc. Thì cái niềm hạnh phúc đó là niềm hạnh phúc của gì? Niềm hạnh phúc đó là được trích ở trong câu kinh Pháp Cú số 16. Nếu như quý vị nào ở nhà có kinh Pháp Cú thì nhà lật ra để chúng ta xem cái đoạn kinh Pháp Cú số 16 để Phật dạy cái gì. Ở đây đoạn kinh Pháp Cú số 16 Đức Phật dạy rằng: nay vui đời sao vui, làm phước hay làm lành hai đời vui. Đầu tiên là vui thấy mình làm phước, sau đó sanh về thiện thú vui hơn. Đây là câu mở kinh Pháp Cú số 16 mà Đức Phật cho phép chúng ta có được hai cái niềm an lạc, hai cái niềm vui, hai cái niềm hạnh phúc. Cái niềm vui thứ nhất là gì? Vui thấy mình tu tập làm phước. Làm phước đây là chúng ta đang tu phước, và phước thì có phước tu, phước dạy, phước đức và phước tu. Chúng ta hôm nay đang ngồi ở cái đạo tràng này để chúng ta tham dự một khóa tu một ngày niệm Phật an lạc. Như vậy thì chúng ta phải chọn ngay cái niềm vui, cái niềm vui thứ nhất ở trong cái câu Pháp Cú số 16 đến Phật ngày đã dạy là: nay vui đời sao vui, làm phước. Làm phước là đã tu, cái chữ làm phước ở đây tức là mình thực hiện bằng thân khẩu ý mà xuất phát từ những cái tâm thiện thiện lành, cái hạn như là bố thí cúng dường là làm phước, lại thật cũng là làm phước, và niệm Phật cũng là đang tu phước. Tu phước là làm phước. Làm phước ở đây chúng ta phải hiểu là tu phước có nghĩa là trao dồi cho nó giàu cái phước báo của mình lên. Thì làm phước được hai đời vui. Đầu tiên chúng ta phải cảm nhận cái vui đang tạo phước, sau đó nhờ cái phước này nó trổ ra quả cho mình thì sẽ được vui vui hơn. Cho nên cái câu kinh Pháp Cú số 16 này đã được phổ thơ như sau: bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sanh. Chúng tôi rất tâm đắc cái câu kinh Pháp Cú này, và chúng tôi cũng mong rằng là đạo tràng Phật tử chúng ta đây cũng học cái câu kinh Pháp Cú này. Bởi vì chúng tôi được biết không có cái sự cúng dường nào cho Đức Phật cao thượng cho bằng. Cái sự cúng dường đó là học pháp và hành pháp của Đức Phật. Ở trong kinh dạy rằng là trong tất cả các sự cúng dường, thì nghe cực kỳ, trong tất cả các sự cúng dường thì học pháp và hành pháp của Đức Phật là một sự cúng dường cao thượng nhất. Hôm nay quý vị có mặt ở đây là quý vị đã thể hiện cái tấm lòng của quý vị là chúng ta cúng dường lên Đức Phật một cách cao thượng nhất. Mặc dù cái mùa Phật đản đã qua, nhưng mà trong lòng của quý vị tôi nghĩ rằng cũng đang còn cái dư âm, cái không khí của cái ngày đại lễ Phật đản. Do đó hôm nay quý vị sẽ cố gắng học cái câu kinh Phật Cú số 16 này. Thứ nhất là để chúng ta dâng cái phần công đức này lên cho Đức Phật. Thứ hai là để chúng ta thể hiện cái người con thật là học và hành theo pháp của Đức Phật. Chúng tôi xin được đọc trước, quý vị đọc theo sau, để chúng ta cúng dường lên là Đức Phật một cách cao thượng nhất nhân cái mùa Phật đản Phật lịch 2553. Mặc dù hôm nay đã qua 3 ngày nhưng mà không khí lễ hội Phật đản vẫn còn đang trong tâm người con của chúng ta. chúng tôi đọc trước đi rồi sao? Bây giờ an lạc sao vui?
Bây giờ an lạc sao vui?
Làm lành hai kiếp sống đời lạc quan.
Làm lành hai kiếp sống đời lạc quan.
Nay vui mình thiện hoàn toàn.
Nay vui mình thiện hoàn toàn.
Sao vui vì được thi đạt tái sanh?
Sao vui vì được thi đạt tái sanh?
Chúng ta đọc lại một lần nữa. Bây giờ an lạc sao vui?
Bây giờ an lạc sao vui?
Làm lành hai kiếp sống đời lạc quan.
Làm lành hai kiếp sống đời lạc quan.
Nay vui mình thiện hoàn toàn.
Nay vui mình thiện hoàn toàn.
Sao vui vì được thiên đàng tái sanh?
Sao vui vì được thiên đàng tái sanh?
Còn bây giờ đi bài của con. Chắc chưa đủ. Chúng ta đọc thêm một lần đi để chúng ta cũng vừa được mà một cách trọn vẹn bằng cái tấm lòng của mình. Bây giờ an lạc sao vui?
Bây giờ an lạc sao vui?
Làm lành hai kiếp sống đời đã quay.
Hai kiếp sống đời đã quay.
Nay vui bình thiện hoàn toàn.
Nay vui bình thiện hoàn toàn.
Sao vui vì được thiên đàng tái sanh? Mà khó buồn quá thì chúng ta chia ra hai người mời kế nhau á, ta chia ra người thứ nhất thì nhớ hai câu đầu, người thứ hai nhớ hai câu sau. Sau buổi giảng rồi chúng ta ngồi lại nha, chúng ta nhớ được câu kinh của Đức Phật. Ở đây chúng tôi rất là quan hệ với cái câu kinh là Phật Cú số 16 này. Tại sao vậy? Tại vì hôm nay chúng tôi đến đây để thuyết giảng về câu kinh số 16 này cho quý vị và chỉ ra cho quý vị thấy được rằng chúng ta là những người đang thực hành cái lời dạy của Đức Phật xuyên qua câu kinh số 16 này. Trong câu kinh này Đức Phật ngài dạy rằng là bây giờ an lạc sao vui, có nghĩa là bây giờ chúng ta an lạc mà sao chúng ta cũng an lạc. Đó, chúng ta nghĩ làm lành hai kiếp sống đời lạc quan, tức là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta làm lành là chúng ta đang niệm Phật này. Hôm nay quý vị đến đây để quý vị làm lành hay làm ác?
Làm lành.
Khẳng định là hai mình làm lành thì làm lành hai kiếp là một kiếp sống đời lạc quan. Thứ nhất là gì? Nay vui mình thiện hoàn toàn, tức là hiện tại là quý vị đang làm thiện hoàn toàn. Giờ phút này chúng ta là những người thật sự mới là con Phật. Vì giờ phút này quý vị có sân si không?
Không.
Giờ phút này quý vị có tham lam không?
Không.
Giờ phút này tâm quý vị là tâm bất thiện hay là tâm thiện?
Tâm thiện.
Cho nên chúng ta phải biết vui ở trong cái niềm vui của tâm
thiện.
Ở đời thì chúng ta có nhiều cái niềm vui. Khi chúng ta được lợi chúng ta vui, khi chúng ta được khen chúng ta vui, phải không? Đó là cái niềm vui của bản chất thế giới. Hôm nay chúng tôi chỉ cho quý vị một cái niềm vui nữa. Bây giờ chúng ta phải tập ngày nào chúng ta làm lành, ngày nào mà chúng ta niệm Phật thì ngày đó chúng ta vui gì. Từ xưa chúng ta không quen cái này. Chúng ta chỉ quen là cái nào được lợi chúng ta vui, mất lợi chúng ta buồn. Được khen chúng ta vui, mà bị chê chúng ta buồn. Hôm nay mình bỏ cái niềm vui đi, mình chọn ngay cái niềm vui an lạc khi chúng ta làm lành. Có nhiều người á, quý vị biết không, thật sự khi họ làm lành á, họ thấy vui, họ mong cái quả đổ ra cho họ là họ vui. Chúng tôi thường hay nói rằng là chúng ta đến chùa thì thường thì chúng ta để tạo phước hay là để cầu phước. Ở đây quý vị đến chùa cầu phước hay tạo phước? Đẹp không? Nãy giờ nghe pháp là cái giá nói là tạo phước, cái thật sự đến chùa chúng ta cầu phước nhiều. Hôm nay chúng ta bỏ đi, bỏ ngay cái tư tưởng là chúng ta đến chùa để chúng ta cầu phước đi. Bởi vì chúng tôi sẽ được nhắc lại cho quý vị một điều là Đức Phật thì
Ngài không có khả năng cho phước chúng ta nhớ gì, mà Đức Phật chỉ là bậc đạo sư chỉ đường để chúng ta đạo đạo phước. Như vậy thì khi mà đến chùa thì mình bớt cầu khẩn gian sinh đi, mình bớt cầu khẩn gian sinh đi, mà mình đến chùa là mình để tạo phước. Nhớ cái điều này. Hôm nay quý vị đến đây, quý vị lại Phật, quý vị niệm Phật, tham dự khóa tu là để quý vị tạo tạo phước. Đạo Phật chúng ta chủ trương rằng là có nghiệp báo. Nghiệp báo ở đây tức là phản ứng của các hành động. Có nghĩa là hành động chúng ta làm những gì thì nó sẽ có ngay cái quả của hành động đó. Khi qua cái câu kinh Pháp Cú số 16 mà chúng tôi đã đặt là bây giờ ác lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan, nay vui bình thiện hoàn toàn, sao vui gì được, thiên đàng tái sập. Đức Phật ngày dạy chúng ta có hai cái niềm vui mà hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị hai cái niềm vui đó. Ngoài cái niềm vui niết bàn tịnh tịnh giải thoát mà chúng tôi vừa nói thì bây giờ chúng ta lo tận hưởng cái niềm vui, hai cái niềm vui mà chúng tôi sắp sửa nói ra đây trong cái câu kinh Pháp Cú số 16 này. Để như vậy, để mỗi lần mà chúng ta đến chùa thì chúng ta mới cảm nhận được là chúng ta có cái niềm an. Chứ nhiều khi mình đến chùa nhưng mà không có được cái niềm an là tại vì chúng ta không thấy được cái niềm an lạc ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Hôm nay chúng ta nghe cái bài pháp này là mỗi lần chúng ta đến chùa là chúng ta có ngay cái niềm an lạc. Cái niềm an lạc thứ nhất là niềm an lạc chúng ta được đạo, đạo phước được lành lạc. Ở trong kinh đó thì Đức Phật ngày dạy có hai cái niềm vui, một cái niềm vui cần phải đánh giá và một cái niềm vui cần phải tập đọc. Thế nào là cái niềm vui cần phải đánh giá? Cái niềm vui nào mà nó xuất phát từ tâm tham? Nghe cho kỹ, cái niềm vui nào chúng ta thấy xuất phát từ tâm tham trong lòng quý vị á, thì đối với những cái niềm vui này cần đánh giá hay là cần tập đọc? Cần đánh giá, cần đánh giá nha. Còn cái niềm vui nào mà nó xuất phát từ tâm thiện? Cái niềm vui này cần tầm đầu hay tầm xa? Tầm đầu, cứ mà kinh kiếm. Như vậy thì chúng tôi xin được hỏi quý vị, thường thì chúng ta tìm cái niềm vui nào? Trong tâm tham hay là trong tâm tâm thiện? Thường thì chúng ta tìm vui trong tâm tham. Mình phải nói thật là mình hiểu là như vậy. Nhưng mà theo cái thói quen, cái thường cảnh duy nhiên là con rất thích cái niềm vui trong tâm thành. Cho dù bây giờ sư nói sao nói con quen rồi sư ơi, từ nhỏ đến lớn, từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, hãy mà vui trong tâm tham thì con thấy con vui hơn. Vui trong tâm tham là sao? Ví dụ hôm nay quý vị được một cái lợi lộc nào đó thì vui không?
Vui.
Rồi hôm nay quý vị được niệm Phật vui không? Cái nào vui nhiều? Trúng số vui nhiều hay niệm Phật vui nhiều? Nói thật lòng đi, đừng có nói nó thật lòng để chúng tôi về dạy nó nói đúng số. Cái câu này mới lại câu không dối lòng,
không dối lòng mà thầy
không dối lòng
thắng nói là đi tới được nhiều nhưng mà không bị lòng vui
nhiều. Dạ một vui lắm, cho nên đó là hãy mà mình được trúng số là vui trong tâm vậy. Còn niệm thật là vui trong tâm gì? Tâm thiện. Vậy có hai cái niềm vui rõ ràng chưa? Có hai cái niềm vui rõ ràng. Một là niềm vui trong tâm tham, hai là niềm vui trong tâm tâm thiện. Mà cái danh từ trong đạo Phật là gọi là tâm tham thọ thiện. Thọ thiện là vui, thọ là cảm giác, thiện là vui. Mà thọ thiện trong tâm tham gọi là niềm vui trong tâm tâm tham. Cái thứ hai là tâm thiện thọ thiện, tức là cái niềm vui mà nó phát sinh ra trong lòng mình bằng cái tâm tâm thiện. Như vậy thì trong kinh Đức Phật ngày dạy rất rõ có hai cái niềm vui. Một là cái niềm vui hay niềm an lạc cần phải đánh giá chánh niệm. Hai là cái niềm vui an lạc cần tiến qua thôi. Mà khổ một cái là cái Đức Phật giảng cánh xa thì mình đi tập đầu, đúng không? Còn cái mà Đức Phật chưa tập đầu thì mình lại trèo, mình lại cánh xa.
Có nhiều người đủ đi chùa không thôi chỉ đi, có người đủ dẫn chùa niệm Phật thôi chỉ đi.
Tức là họ đi cái mà Đức Phật chưa đi tập đầu thì mình lại không đi tập đầu, và cái Đức Phật bảo cánh xa ra thì mình lại đi tập đầu.
Cho nên chúng ta khổ quá.
Vì sao? Vì có câu rằng là vui trong tâm tham thì vui đó khổ. Có nghe câu này chưa? Cái niềm vui nào mà xuất phát từ trong tâm tham á, cái niềm vui đó chắc chắn phải là có khổ. Bởi vì cái bản chất đó là vô thường, một ngày nào đó nó sẽ bị biến hoại. Bây giờ chẳng hạn như mình có một chồng vui không?
Vui,
ngày lên xe qua vui. Thế gọi là ngày xong gì? Ngày xong thủy hả? Xong thủy là hai cái niềm vui phải không? Cùng một lúc phải không? Nhưng mà theo sư thì nghĩ là nếu mà nhìn theo góc độ đạo Phật, nó không phải là xong thủy mà là xong khổ. Cái ngày đó hai người đều khổ. Như thế góc độ đạo Phật. Bởi vì vui trong tâm tham mà. Hai cái người đó sẽ vui trong tâm tham, mà vui trong tâm tham thì vui đó khổ. Đúng không? Khổ để tu thành thì khổ đó. Tôi vui khổ mà để niệm Phật ngồi nhất cảnh nhất chân như thế này nè, là khổ này mà nó sẽ quá vui. Khổ này là có quả vui, còn cái vui kia nó có quả khổ. Tâm tham là tâm bất thiện hay tâm thiện? Bất thiện. Mà những cái gì mà nó xuất phát từ căn bất thiện thì đều cho quả khổ đau đó. Phải nhớ như vậy. Mặc dù cái hiện tượng là cái vui đó, lên xe hoa mà, phải không? Người mỗi người chúc mừng trăm năm hạnh phúc, thấy không? Có người kêu quay qua coi cầu chúc năm hạnh phúc thôi. Bởi vì nhiều khi không được năm hạnh phúc nữa, có mấy tháng là hết hạnh phúc rồi, khổ rồi. Chứ đứa không tham nữa. Cái bản chất của cuộc sống là gì vậy? Cho nên Đức Phật ngày mới cho các cái người đệ tử là phải đi tầm cầu cái niềm vui niềm an lạc. Mà cái tầm cầu cái niềm vui niềm an lạc trong tâm, trong tâm thiện. Cho nên hôm nay chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tất cả các Phật tử mà hiện đã có mặt ở đây thôi nghe, có mặt đây chúng tôi chúc mừng là chúng ta đang vui trong tâm tâm thiện. Quý vị thấy rõ được cái niềm vui này chưa? Mình tự vỗ tay chúc mừng mình là ngày hôm nay là mình đi đúng con đường của Đức Phật, mình rõ rồi, mình biết mình cứ tìm cái niềm vui mà nó đưa đến sự khổ đau. Trong khi đó nó có một cái niềm vui đưa đến sự an lạc mà mình lại không được. Mà có nhiều người hả nghĩ cho mình là mình cũng không có thèm. Cho nên hôm nay sau khi nghe bài pháp này rồi thì mình phải tập cái tâm rằng là hôm nay là mình có điều kiện đến chùa để mình tham dự khóa tu niệm Phật một ngày an lạc thì mình phải thật sự là an lạc. Thật sự an lạc. Cho nên không, từ đó giờ mình đi niệm Phật mà chưa có an lạc, hôm nay mình phải an lạc. Là bởi vì mình hiểu rồi. Mình hiểu rằng là chỉ có cái môi trường này nó mới thúc đẩy chúng ta vui trong tâm thiện. Nó mới thúc đẩy chúng ta làm được việc thiện. Còn nếu như không có cái môi trường này là chúng ta không làm được việc thiện. Bây giờ ở nhà mình khó tu. Ở nhà nó có điều kiện tu, con cháu nó mới chạy ồ ạt nó. Rất là khó tu. Cho nên cái điều kiện để tác động mà chúng ta tu tập rất là quan trọng. Cái điều kiện mà để chúng ta phát triển cái thiện tâm rất là quan trọng. Cái người nào mà tu được ở nhà thì hay lắm. Cái người nào ở nhà mà tu được thì chúng tôi phải nói rằng rất phục cái người đó. Là bởi vì sao? Trong cái điều kiện thiền não mà mình phải phát được cái điều kiện phải được tâm thiện thì chúng tôi xin thưa rằng cái người này quả thật đáng đặt hàng. Còn mà mình vào đây mình tu á, mình vào đây mình tu á thì cái chuyện là chuyện bình thường. Vào chùa là mình đương nhiên là mình muốn tu. Bây giờ vào chùa mình không tu thì không được. Phải nhìn lên thấy hình ảnh của Đức Phật, nhìn thấy hình ảnh của Chư Tăng Chư Ni để mà mình tu và mình làm gì? Mình phải tu. Cho nên là cái việc mà chúng ta đến chùa tu là một cái điều kiện vô cùng thiết yếu Như vậy thì chúng ta biết rõ tượng rằng Đức Phật ngày dạy có hai cái niềm vui, hai cái niềm an lạc. Một là cái niềm an lạc hưởng phước, hai là cái niềm an lạc tạo phước. Và có một cái niềm vui mà nó xuất phát từ tâm tâm tham. Vì vậy chúng tôi xin được nói nhỏ cho quý vị rằng khi mà phước báo đổ đến với mình ấy, thì mình phải thọ hưởng nó bằng một cái tâm gì? Bằng cái tâm thiện. Bởi vì cái quả đổ đến mình ấy, dễ để thì mình phát sinh tâm tham. Cái hạn như giờ đi chùa mình dân động tâm thức, đời sau sinh ra phước đổ cho mình. Mà cái người nào mà không biết hưởng phước đó bằng tâm thiện ấy, mà hưởng phước bằng tâm tham á, khổ đau nghe, khổ đau nghe. Cái hạn như ví dụ nếu mà ngày dạy bố thí là cái nhân để phát sinh phước vậy, người nào bố thí cũng dùng nhiều, đời sau sinh ra có nhiều tiền của tài sản vật chất, đúng không? Nhưng mà họ tham đắm trong đó. Chúng tôi xin thưa hỏi quý vị rằng họ khổ đau hay là họ hạnh phúc? Khổ đau. Họ nô lệ thì khổ đau. Bởi vì họ vui trong tâm tâm tham. Còn mình thấy vui trong tâm nghĩa là sao? Khi mà mình có phước thì Đức Phật ngày gọi trong kinh có bốn hạng người. Cái hạng người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng, có nghĩa là khi mình có phước thì mình tiếp tục mình tu nữa, mình mượn cái phước đó là phương tiện để mình tiếp tục mình tu. Cái sự giàu có, cái sự sức khỏe là những cái phước báo của mình, thì bây giờ mình tranh thủ mình tận dụng cái sự giàu có đó để có cái thời gian, mình không phải là phục vụ ba cho cuộc sống mất cái thời gian đi, mà mình có được cái quỹ thời gian để mình định chùa mình tiếp tục mình tu, rồi mình có cái điều kiện để mà mình tiếp tục mình làm là phước. Thì cái người này mà gọi là người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng. Cái gì vậy? Còn có hạng người Đức Phật dạy rằng là người từ chỗ sáng mà đi vào chỗ tối. Là ý chúng tôi muốn nói rằng những cái người ở sáng ra trong cuộc đời này họ có phước, nhưng mà họ không tiếp tục, họ tù, họ chỉ vui trong tâm tham thôi, họ chỉ tìm cái niềm vui trong tâm tham thôi, chứ họ không có tìm niềm vui trong tâm thiện. Cái người nào mà đi tìm niềm vui trong tâm thiện thì người đã đang tiếp tục gieo. Giống như người ta thường có câu nói rằng là ăn trái rồi biết chưa, gặt quả thì ăn trái rồi. Thì bây giờ cái quả đổ với mình thì mình phải tiếp cận mình. Nếu mà mình vui trong tâm tham, thời gian nó cố nó mỏng đi mà cái nghiệp nó dày lên thì khổ đau lên chứ. Rõ ràng như vậy nha. Như vậy mà cái người mà tự chân nhất, Đức Phật ngày cho phép chúng ta được vui sống trong cái niềm vui hiền thiện. Cái từ này có gì không? Chứ không phải là vui trong cái niềm vui, không phải hiền thiện bất thiện, không được. Mà chúng ta, Đức Phật ngày cho phép chúng ta được phép vui trong cuộc đời này mà. Cái niềm vui là niềm an lạc, mà trong cái cuộc sống hiền hiền thiện. Chúng tôi không biết, tôi nói là vui gì vui, cái tôi làm được. Tôi nhớ như vậy. Một ngày mà mình không làm được một cái việc làm nào đó thì mình buồn cái vui. Buồn. Nhớ vậy. Cho dù có được ăn ngon mặc đẹp, được nhiều người khen, nhưng mà ngày hôm nay mình không có tạo được một cái việc làm nào hết thì nên buồn chứ đừng nên vui. Theo đạo Phật, chủ trương nhân quả thì mỗi người đều có cái nghiệp riêng. Em làm là có quả lành, cho nên cái chuyện mà ngày giờ tốt xấu để mà bên đi, ngày nào giờ nào tháng nào năm nào mà mình làm lành thì chúng tôi xin tuyên bố rằng ngày đó giờ tháng đó là ngày tốt của mình. Cứ đơn giản vậy. Cho dù là có bất gì ở đây là do nghiệp báo, mình phải nghĩ nhân quả nghiệp báo của mình, chứ mình lại đừng có nghĩ nhân quả của người khác. Mà chúng ta nên theo đạo Phật thì phải tin chắc vào nhân quả của mình. Ta đi với điều của ta, dầu có tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo mình, ta thọ quả báo mà mình biết được. Cái câu này nói rằng ta thọ quả báo của ta chứ không phải tạo thọ quả báo của người khác. Cho nên mình phải tin vào lý nghiệp của ta để như vậy tâm nó nhẹ được. Vì thế mà một ngày mà không làm được việc lành thì cái ngày đó mình rất là buồn. Trong kinh có câu rằng là một ngày không tưởng việc lành tức thì vạn ác phát sanh chấp dục. Cái tâm của mình nó đổ, hãy nó không thiện thì nó là bất thiện. Hãy mà nó dị tha bác ái bố thí thì nó không có một xẹo, không có định tiện. mới chịu được. Còn mà nếu không có cái này, ích kỷ xen tham một xen sạch lại cái tâm linh đi. Cái tu tâm linh giờ tâm linh để mình trao dồi tâm linh cho nó thiền thiện hơn. Cho nên cái niềm vui thứ nhất mà chúng tôi muốn gửi cho quý vị nên cái ngày hôm nay là gì? Một cái đời sống của một người Phật tử đệ tử của Đức Phật là vui trong cái kiếp sống hiền thiện. Nhớ nghe, tức là trong cuộc đời này chúng ta chọn ngay cái kiếp sống hiền thiện, mặc dù xã hội nhìn mình như thế nào, cho rằng mình có bi quan yếm thế khổ đau cũng không quan trọng, mà mình chỉ quan trọng tôi tu theo đạo giáo Đức Phật là chúng tôi chọn ngay cái kiếp sống hiền thiện. Mình ra ngoài đường mình có gì mọi người ta một chút mình xem như đó là một cái trước ngày. Có nhiều người đi tu rồi là gia hiền quá đi, nói thôi bà ở ngoài cuộc đời là bà hiền gì hoài cũng được, ta hiếp chết. Thì cái quan niệm này là quan niệm của thế gian, nhưng mà mình lấy cái ý kiến của Phật pháp, bởi vì mình chấp nhận một cái đời sống hiền thiện là cái niềm vui chính của mình, đó là cái niềm vui học pháp là có niềm vui hiền thiện. Bây giờ tôi xin được giới thiệu cái gì một cái niềm vui thứ hai nữa, là chúng ta ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật vào trong cái cuộc sống của mình. Cái này là chúng ta mới chứng thực được cái niềm vui thật sự của giáo pháp này. Cái người nào mà học pháp mà không hành pháp thì họ chỉ vui lên chuyện đi kiếm thôi. Mọi người nào mà học pháp mà hành pháp nữa thì họ sẽ hưởng trọn được cái niềm vui của giáo pháp này đấy. Cho nên hôm nay là tôi đặt cái tựa đề là niềm vui trong đạo, niềm an lạc trong đạo. Thì bây giờ mình là cái người có Phật thì mình phải đi tâm vào cái niềm vui. Quý vị có nghe đạo Phật là đạo ly khổ đắc lạc không? Có nghe câu này không? Cái giáo pháp của Đức Như Lai là có công năng đưa chúng sanh từ vừa mới đến bến giác, từ phàm sang thấp, từ khổ sáng an lạc. Vậy xin hỏi quý vị có xa rời khổ biết nào chưa? Có an lạc biết nào không? Có. Tức là mình phải thấy được cái niềm an lạc của mình khi mà mình đến cái đạo pháp, chứ không phải như có một số người đi chùa này thấy khổ quá thì khổ. Mình bỏ nghe cái tư tưởng cái khổ đó chỉ là cái khổ bỏ, cái khổ đó là khổ của cái lương thường nghiệp báo. Còn cái an lạc của mình là an lạc bản chất thật sự. Có nhiều người đi dù thời gian cái nghiệp của họ khổ mà từng khổ á, nghiệp là không kiếp trước khổ sẽ cố đi cúng dường cái họ làm đủ trước cái trời đi dù thời gian không khổ quá thì khổ cái đó họ nhìn vào hiện tượng đó, mà phải nhìn vào bản chất là cái tâm mình, cái hạnh phúc mà do cái tâm mang đến nó mới là thật sự đáng. Còn cái hạnh phúc mà do vật chất mang đến nhất thời, niềm vui đó là niềm vui của tâm tham. Cho nên có nhiều người không hiểu được cái tính cách sâu xa của Phật pháp, cứ đi chùa thời gian cứ nghĩ mình đi chùa là mình cái ngày mình phước báo đậu lên giàu có tiền của nhiều rồi, nó không dính dáng gì tới cái lời dạy Phật, mà đó là một cái định lý nghiệp mà anh gieo cái gì thì trồng cái đó, anh đã thưởng cái đó. Anh gieo gan thì thưởng gan, anh gieo bích thì thưởng bích, anh làm lành thì anh có quả lành, anh làm ác thì có quả khổ. Đó là một định lý, nó không dính dáng gì tới cái lời dạy Đức Phật cả. Chứ mình đừng đem cái định lý đó mình gắn vào trong cái lời dạy Đức Phật là sai. Cái người đó nghiệp họ nặng quá, họ kiếm trước không có bố thí cúng dường, hoặc là kiếp trước ở ác quá, kiếp này họ đi chùa mà nghiệp của họ đổ ra, họ đổ thừa lại đi chùa kiếp đổ ra. Có công bằng không? Mình thấy cái này không công bằng không? Không công bằng không? Là bởi vì họ không hiểu. Có những người có gì chứ cả, hồi xưa kìa, chúng tôi không nghe một người Phật tử, họ đi chùa, họ về, họ gặp sự cố, cái hạn như quẹt xe, tai nạn cái này, họ đổ thừa lại đi chùa, thành xui quá. Chấp nhận được không? Không chấp nhận được. Rồi họ đi ra đường cái họ bị kẻ gian giật, họ sẽ gì? Nó tại hồi sáng thì đi chùa đi về bị giật cái gì? Xui quá. Cái chuyện mà anh bị hiểm độ nó khác. Còn cái chuyện anh đến chùa anh tôn trọng không khác. Hai cái này mình không thể nào vui chung giao chào đó để mà mình không thân tình. Rồi có nhiều người nói rồi cái cô kia đi chùa thời gian bây giờ khổ. Dạ, khổ là mình muốn báo gì? Cái này không được. Cái chuyện mà họ khổ gì họ có, khổ có đó là do cái nhân quả nghiệp báo. Một cái chuyện đi chùa là thật sự không có cái tâm an lạc mới là quan trọng, bởi vì chưa chắc bỏ gì hào hóa cả. Cho nên con niệm Phật cho lòng nó hình bóng ngài cứu độ chúng sanh, mà Đức Phật cứu độ chúng sanh là gì? Là ly khổ thật là, là tha đời cái khổ ra. Còn cái người mà họ đi chùa thời gian họ giàu họ lên chùa chẳng họ an lạc. Nếu như họ không có niệm Phật, họ không có tu là giải thích mà chưa chắc họ được. Cho nên cái niềm vui thứ hai mà chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị là gì? Chúng ta phải là cái người ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Khi chúng ta mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nhĩ thân xúc chạm những cái hoàn cảnh trong cuộc đời chúng ta, ví dụ chúng ta tu về nghiệp quán, nhớ nghe, tu về nghiệp quán. Nghiệp quán là gì? Là chúng ta phải quán mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp, nghiệp riêng, nhớ. Mình có nghiệp riêng, bạn mình có nghiệp riêng, sư thầy có nghiệp riêng, đạo hữu có nghiệp riêng, con cái có nghiệp riêng, chồng có nghiệp riêng, mà mình là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp nó sẽ chi phối chúng ta, nó định lý. Cho nên kiếp này mà lỡ mình có nghèo khó thì mình đừng có buồn. Là bởi vì sao? Kiếp trước mình không có đạo phước, kiếp áo mà. Mà kiếp này mà mình có gặp cái nghịch cảnh thiếu duyên nào đó thì mình cứ nghĩ đây là cái nghiệp báo của mình, là nó sẽ nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng. Người nào mà thường xuyên quán nghiệp báo thì người đó sẽ có chánh tinh, những người đó được gọi là có đức tin chánh tinh. Còn nếu như mình không suy tưởng về nghiệp báo là mình dễ có đức tin tạm được, gọi là khổ cả đi cầu thầy của này của họ đức đó, là cái niềm tin đó là tạm được. Mình có tin về nghiệp báo thì mới là chánh tinh. Mỗi chúng sanh đều có nghiệp, ta thường nghiệp. Trong kinh Đức Phật dạy là sát bê, sát ta, tâm a đà già đà, tâm a vô đi, tâm a thành phúc, tâm a tí sa la nô, dân tâm măng ca đế sa ni đi. Tất cả chúng sanh có nghiệp là tai ai, nghiệp là quyền phụ, nghiệp là chỗ y cứ, nghiệp phân chia chúng sanh thành khu thắng giả liền. Nghiệp ở đây có nghiệp ác thì nghiệp thiện. Hãy anh gieo cái nghiệp nào, anh gánh cái nghiệp đó. Cho nên mỗi lần mà nghiệp nó đến mình á, mình chỉ nghĩ đó là nghiệp thôi, tâm mình nhẹ, tâm mình nhẹ. Cho dù nghiệp ác hay nghiệp thiện thì tâm cũng vậy. Còn đằng này mình có cái là mình cứ mơ nghiệp thiện mà mình sợ nghiệp ác, mỗi lần quốc đổi mình thì mình cười, mà hòa đổi mình thì mình khổ. Mà lúc tạo thì mình cứ tạo toàn ác không à, vậy mình thấy rõ ràng chính mình lúc mình yêu á thì mình yêu toàn ác. Mà lúc gặp thì mình đòi gặp quà, gọi là có. Lúc nhiều thì nhiều ác, mà lúc gặp cái bông sao quá lạnh cho mình. Thậm chí nói xin lỗi, đầu năm đầu tháng mà đi coi thầy có đồ cũng bông, sao thầy nói cho mình năm nay tốt. Thầy nói cho mình năm nay mình đủ phước, được nhiều cái lời lòng phát sanh. Như vậy thì mình chỉ bông cái nghiệp, nghiệp thiện đồ này. Mà trong đó nghiệp ác này mình cho nên giờ mình phải nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có cái nghiệp, nghiệp Đức Phật dẫn bị đổ đổ nghiệp. Hãy còn cái thân ngũ uẩn này thì nghiệp nó phải dựa đem vào đây. Đây giống như mặt đất vậy. Đức Phật này nhận gặp người ta chửi mắng ngài không? Có không? Có. Mình bị chửi mắng thì sao? Nghe. Chửi lại. Vậy mà hay Đức Phật. Đức Phật ta chửi ngài hay Đức Phật luôn. Từ tử mà con trai nhà có phúc, ta chửi mình là chửi lại đi. Cho nên là mình phải quán những nghiệp quán, thấy không? Tập quán nghiệp quán để mình tu. Nhiều khi mình thấy ở góc độ nó sai thiệt thôi, nhưng mà thực chất đó là chúng ta đang hành cái lời dạy. Vì vậy mà khi mình nghiệp quán rồi á, thì mỗi lần ví dụ như ai làm mình khổ thì quán đây là cái nghiệp của mình nhẹ liền. À đây là cái nghiệp của tôi, đây là quả của tôi lãnh. Nhân quả nghiệp báo của mình mà mình lãnh chứ, lấy gì mình lãnh nhân quả nghiệp báo của ai? Đơn giản. Chiều hôm nay mình đi về nhà mà có ông chồng mà không có lo cho gia đình, mà ông nhậu xỉn đi về thì mình cứ nhìn ông mình nói nhân quả nghiệp báo của em mới đi nhậu về đó cả. Chị mới về nhà chồng nó lo gia đình mà có đi ăn chơi không chậu không thì mình nhìn nó sao? Nhân quả nghiệp báo mới đi nhậu vậy. Khẽ liền mà nghĩ chồng mình đi nhậu về mệt, mà nghĩ đây là nhân quả thì báo của mình. Ứng dụng thứ hai là mình phải quán về cái bản chất vô thường, để gì tâm mình an lạc. Vô thường là gì? Là sự biến hoại thay đổi, thân này rồi nó cũng sẽ vô
thường.
Thân mình được hình thành bởi tứ đại là đất nước lửa gió, một ngày đó mình cũng trở về đất nước lửa gió, mà người ta thường gọi là cát bụi trở về với cát bụi. Rõ ràng có ai mà trường tồn đâu, cũng phải có vô thường. Mình nghĩ vậy thì mình nhẹ, mình hình thành bởi tứ đại, bởi nghiệp duyên, bởi tứ đại hình thành ra mình. Đất nước lửa gió hình thành mình, một ngày đó mình cũng trở về với đất nước lửa gió. Cho nên chúng tôi nhớ cái bài hát của một nhạc sĩ đó, chỉ cần là xin người nhớ cho ta là cát bụi, ta là cát bụi xin người nhớ cho. Nhiều ngày mà đi chùa về mà ông chồng không có la mình đó, cằn nhằn thì mình cứ nói ông đâu rằng là xin chồng nhớ cho em là cát bụi, em là cát bụi xin chồng nhớ. Ông chồng mà còn chửi mình nữa thì nói sao? Xin chồng nhớ cho em là cát bụi, em là cát bụi xin chửi gì? Chắc cho chồng chửi, chửi cát bụi mà thôi đi. Chửi cát bụi. Cho nên mình cảm thấy nhẹ nhàng. Đó là một cái hình thức ứng dụng lời Phật dạy trong cái đời sống. Chứ bây giờ ông chửi mình lại nói chồng mà chửi em lại nổi khùng lên. Và mình nghĩ mình nghe là cát bụi, trước sau mình cũng là cát bụi. Ông chửi mình tứ đại. Còn ngon hơn nữa là nói vậy: xin chồng nhớ cho em là cát bụi, em là cát bụi xin chồng bước đi. Dạ không? Thôi đừng có câu này nữa. Câu này là bức thiệt là cái bụi luôn. Không bức thiệt là bạn lắm. Chạy kìa. Cho nên là ứng dụng ngay cái tư tưởng vào trong cái đời mình là có ngay cái bụi ác. Dạ, hôm nay chúng tôi đến đây chúng tôi giới thiệu cho quý vị là cái niềm an lạc của đạo Phật. Mà chúng ta là những người đang đi tầm đâu thì chúng ta hãy nhớ rằng là có hai cái niềm an lạc. Một cái niềm an lạc cần phải tránh xa, nhớ nghe, mà từ xưa giờ mình có tránh được tiền đó không. Còn một cái niềm an lạc cần phải tâm thâu. Chúng tôi sẽ lặp lại: niềm an lạc cần phải tránh xa, đó là niềm an lạc trong tâm. Cái gì mà vui trong tâm tham thì mình nên tránh xa. Ví dụ được lợi là vui trong tâm tham, được khen là vui trong tâm tham, được quyền chức là vui trong tâm tham. Đó nè, cái ai khen mình cái vui không? Tham hay là nghiện vậy? À. Còn mình khen người ta vui không? Mình vui là vui bằng tâm gì? Không có ganh tị. Hay ai mà biết tu được mình khen người ta, đúng không? Mình nhìn thấy người ta tu là mình tán thán người ta. Chẳng hạn như hôm nay chúng tôi sẽ được chúc mừng tán thán quý vị là quý vị đang tìm cái niềm vui trong tâm thiện, tự vỗ tay của mình. Sao hôm nay mình biết được rồi rằng là sư dạy cho con biết được là có cái niềm vui trong cái tâm cầu. Tâm cầu là phải làm hoài nha, mình tìm kiếm hoài. Mong rằng là làm sao cái đạo tràng chúng ta ngày một đông được dắt đi. Nhiều khi có nhiều cái đạo tràng quý vị biết không, đầu vô chỗ. Hiểu con này không? Lúc mà khai giảng tu với đạo Phật, lúc bế giảng leo que mấy người. Tại sao? Họ tập đầu cái niềm vui này, mà họ phá cái niềm vui khác. Phải tập đầu cái niềm vui trong tâm tham. Còn mình bây giờ mình biết rồi, mình phải đi tập đầu cái niềm vui trong tâm thiện. Cái niềm ăn vui nó không có đâu xa chứ mà. Mà mình hiểu được mặt khác rồi thì mình phải cố gắng đi tập đầu cái niềm vui trong tâm thiện. Còn cái niềm vui cuối cùng là cái đích đến của chúng ta, đó là niềm vui của sự tịnh tịnh an lạc giải thoát niết bàn, không còn có tâm thiện nữa, không còn có tâm tham, không còn có tâm thiện. Đó là cái niềm vui cuối cùng mà Đức Phật đặt mình là vui. Mình thì Đức Phật ngày cho chúng ta chọn cái niềm vui trong cái đời sống hiện tiện, cứ vui bởi vui trong cái điều này là tốt. Bây giờ cái làm thuốc nhiều vui, niệm Phật nhiều vui, lại Phật nhiều vui, thấy không? Mình niệm Phật càng nhiều thì mình càng vui, cái tự nhiên giữ lộn càng nhiều càng vui là càng đúng không? Có nhiều người quý vị biết tưởng người ta được mà vui đó, chỉ mới đạt được mà vui. Có nhiều cái hôm trước tôi có nghe một cái câu người ta nói coi chừng gãy răng, coi chừng bị gãy răng. Cái câu này coi chừng gãy răng, cuối cùng mình tưởng đâu là mình coi sợ nó gãy răng mà rốt cuộc phải mình chửi ra nhiều mà nó gãy răng. Cho nên bây giờ mình đó phải thương cái hàm răng mình, thì bằng cách là mình cứ tụng kinh niệm niệm Phật, chứ đừng có chửi ra. Chửi ra là trước sau gì không gãy răng hiện tại thì cũng tương lai gãy răng. Hiện tại thì nó quýt gãy răng, tương lai thì cái quả đổ ra gãy răng. Nên là có cái bài pháp mà gọi là coi chừng bị gãy răng, là cảnh giác mình đó là phải trao dồi cái lời nói của mình. Cái lời nói của mình phải là lời nói xuất phát từ tâm tâm thiện, thì lời nói này sẽ mang đến cho mình nhiều cái lợi ích. Thì hôm nay tôi xin quý vị cũng dành là một giờ đồng hồ để cho nó vừa một cái CD, và chúng tôi được tóm tắt cái nội dung của cái bài pháp này. Là hôm nay là mặc dù là ngày 18 tháng 4 nhưng mà vẫn còn cái không khí của mùa Phật Phật đản, và khi Đức Phật ra đời thì có cái bài kinh Thiên Thủ Di Cảnh Thủ, có cái thông kinh là một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích cho Phật đạo, vì hạnh phúc cho Phật đạo, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người, trong đó có chúng ta. Như vậy thì chúng ta là những người vừa hưởng được cái ân đức của Đức Phật khi ngài ra đời, thì chúng ta phải thấy được cái sự an lạc. Và sự an lạc này biết liên quan nội dung của bài pháp này, chúng tôi tự trung trong câu kinh Pháp Cú là nay vui đời sau vui, làm phước thì nay đời đời vui. Đầu tiên là cái vui với mình làm là phước. Ví dụ hôm nay quý vị niệm Phật gì thấy vui không? Vui. Sau này nhờ công đức này nè, đổ ra cái phước cho mình thì vui hơn, rõ ràng cái gì. Nhưng mà bình thường thì lúc mình làm mình thấy vui, nhưng mà khi quả đổ ra thì mình phải thấy, đúng không? Bình thường đó, mình mong chờ cái quả nhiều hơn mà mong chờ cái nhân. Bây giờ là quý vị hiểu được rồi, chúng ta phải cố gắng tìm cái niềm vui trong tâm tâm thiện. Lúc nào mà tâm mình đó nó khởi tâm thiện là ngày đó là mình đang vui, giờ đó là mình đang vui. Đó là cái niềm vui trong cái đời sống thiên nhiên thiện. Và cuối cùng là cái niềm vui của cái sự thanh tịnh giải thoát thứ ba. Cái niềm vui này là chúng ta đang mong cầu để đạt được thật sự là một cái niềm vui thanh tịnh giải thoát an lạc hoàn toàn, không có sự khổ khổ đau. Đó là mơ, chứ không phải là tham. Bây giờ chúng ta phải tạm thời có cái niềm vui khi chúng ta có không tham, như là cái nước là không có tham là sẽ khổ khổ đau. Thì tham và bè và thiền, đó là những cái công đức, những cái việc lành, những cái việc thiện, nó sẽ giúp cho mình tránh được sự khổ đau trong cái dòng sanh tử luân hồi này. Nếu trong dòng sanh tử luân hồi này mà chúng ta kiềm chế phước mộng thì chắc chắn chúng ta rất là khổ khổ đau. Mà chúng ta làm sao có nhiều cái phước lên, mà cái phước xuất phát từ tâm thiện hết. Hãy nhớ như vậy. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị đó là một cái niềm an lạc trong tâm tâm thiện, và mong rằng cái niềm an lạc này quý vị sẽ là người tạo cầu hoài hoài trong cuộc đời còn lại của mình. Cái khoảng thời gian của mình còn lại rất là ngắn, thì bây giờ phải đi tìm cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc, cái niềm an lạc mà Đức Phật ngày dạy tất cả tâm tập trung. Đó là một cái niềm vui trong cái đời sống nhiều chuyện. Bài pháp bên này sẽ được kết thúc. Chúc là hồi phúc toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta có đủ sức khỏe, tâm được an lạc để tham dự khóa tu thiền thân học ngày an lạc này. Và cũng còn mong cho quý vị thật sự tìm được cái nguồn an lạc theo những cái ý nghĩa của bài pháp hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bạch sư đại đức, hôm nay đạo tràng được Phật tại chùa Thiền Viện chúng con vô cùng hoan hỷ được sư Thích Quang Lâm Sơn ban cho chúng con một thời pháp thoại. Chỉ với một thời phát thoại ngắn ngủi nói về ý nghĩa sự vui hoan hỷ trong tâm tham cần phải sánh xa, và sự vui hoan hỷ trong tâm thiện cần phải tìm cầu. Chỉ với một thời pháp ngắn ngủi như vậy, chúng con đã được nhận rõ và được giác ngộ hiểu biết thêm nhiều để chúng con có thể dùng nó ứng dụng trong các pháp tu của chúng con từ đây về sau luôn luôn được mang lại hoan hỷ trong tâm thiện mà sư đã vừa dạy. Chúng con xin kính chúc sư thân tâm thường lạc luôn luôn. Chúng con được mong cầu sư hoan hỷ quan lâm đến trong những lần thất bại về sau để chúng con được ân chiêm công đức. Cuối cùng các con xin thay mặt đạo tràng xin kính đọc lại bốn câu pháp cú vừa rồi sư đã giảng dạy cho chúng con. Đời nay bây giờ an lạc sao vui, làm lành được phước hai đời lạc quan. Đời nay bình thiện hoàn toàn, đời sau mình được thiên đàng tái sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.